Chương 2, cách dùng thực sự của sát lục trường cách dùng thực sự là gì? La Phong vội vàng hỏi. Cách thứ nhất thì mọi người ai cũng biết rồi, chính có thể tiến đối thủ theo ý của mình. Cách thứ hai mới là trọng yếu của mình. Cách thứ hai mới là trọng yếu. Khuôn mặt nhỏ của ba tháp lộ ra nụ cười đắc ý. Ngươi vừa rồi cũng có đọc qua cuốn sách hướng dẫn, cũng biết là có thể tự đặt ra một đối thủ theo như ý của mình đúng không? Phải, La Phong gật đầu. Theo như cách thứ hai, ngươi có thể đặt một đối thủ có tố chất thân thể, tinh thần, niệm lực, ý thức, tuyệt chiêu, bình khí giống ngươi như đúc. Điều khác nhau duy nhất chính là đối thủ của ngươi có kinh nghiệm vô cùng phong phú, chiến đấu cực kỳ giỏi. Ba tháp nói, ngươi có hiểu ý của ta chưa? La Phong ngẩn ra lập tức, mừng như điên. Đúng rồi, đối thủ là chính mình, kinh nghiệm vô cùng phong phú, cực kỳ hiểu rõ kỹ năng chiến đấu của mình. Có một đối thủ như vậy, học hỏi phương thức, kỹ xảo chiến đấu của đối thủ, dễ dàng thu được kinh nghiệm. Dù sao thân thể, ý thức, niệm lực của đối thủ cũng tương tự như mình. Bằng cách này, ngươi có thể nhanh chóng thu được kinh nghiệm. Ba tháp nói, đương nhiên. Ba tháp nói, đương nhiên. Đây thực sự là cách dùng quan trọng nhất trong hai cách. Ba tháp cười hắc hắc. La Phong nín thở khi nghe ba tháp giải thích cách thứ hai này. La Phong liền vô cùng hưng phấn. Mình làm thế nào để đề cao năng lực chiến đấu như thế nào, có thể tạo ra đối thủ tham khảo học hỏi kỹ xảo của hắn, như vậy kỹ xảo chiến đấu về có thể nhanh chóng được đề cao, là phương pháp phi thường hiệu quả. Đối với cường giả trong vũ trụ mà nói, ai mà không cực kỳ giàu hoạt, kinh nghiệm chiến đấu không phong phú, cho nên điều hấp dẫn bọn họ nhất chính là sát lục trường có hiệu quả giống như sư phụ vậy. Ba tháp trịnh trọng giải thích. Sư phụ? La Phong ngẩn ra. Đúng vậy. Ba tháp gật đầu. Ngươi nghĩ thử coi, hiện tại ý thức cường độ của ngươi nhiều nhất có thể thao tác bao nhiêu lưỡi dao? 36. La Phong nói. Kim giác cự thú càng mạnh, cường độ ý thức của La Phong càng mạnh. Hiện tại kim giác cự thú là cấp hàng tinh bậc 7. Cường độ ý thức lớn nhất có thể thao tác 36 lưỡi dao. Dựa theo ba hình thái của độn thiên toa phân làm 9 tầng cảnh giới, cường độ ý thức của ngươi là 95. Ngươi đã có tầng thứ 5 thực lực. Nhưng vì sao ngươi có thể dùng 36 lưỡi dao tạo thành kiếm mưu trận? Ba tháp truy vấn. Cường độ đạt 36 chỉ là điều kiện cần phải đạt tới. Muốn thi triển, vẫn còn có rất nhiều cửa ải khó khăn. La Phong nhịn không được tính linh hoạt, vận dụng kỳ xảo, như thế nào huy động? Về. Qua vài lần thất bại, về. Mới có thể chân chính phát xuất uy lực của độ thiên toa. Hiện tại ý thức cường độ của ta là 36, còn lâu mới đạt tới thực lực tầng 5. Ha. La Phong, nếu như hiện tại ngươi đặt ra một đối thủ sử dụng binh khí cũng là độn thiên toa, ngươi đặt ra hẳn có thể sử dụng độn thiên toa tầng thứ 5. Ba tháp cười, lộ ra hai khỏa răng nanh. Như vậy, ngươi không phải tận mắt nhìn thấy người khác thao túng độn thiên toa như thế nào ư? La Phong mắt sáng rực lên. Có người ở trước mắt lần lượt diễn luyện, cùng với việc mình đọc sách, khác nhau một trời một vực a. Hơn nữa, ngươi có thể đặt ra đối thủ thao tác độn thiên toa vô cùng hoàn mỹ, như vậy ngươi là có thể thấy cách thao túng độn thiên toa như thế nào mới phát huy được uy lực lớn nhất của nó. Ba tháp còn nói thêm, vô cùng hoàn mỹ. La Phong rất rõ ràng, độn thiên toa đệ nhất hình thái là toàn sơn trùy, căn bản không có tính kỳ xảo, còn lại là kiếm ngư trận, tính linh hoạt, kỳ xảo cần nhiều hơn, mà đệ tam hình thái càng phức tạp hơn nữa. Lúc này năng lực thao tác trở nên vô cùng trọng yếu, tùy theo cách thao tác khác nhau sẽ xuất ra thực lực bất đồng cùng thi triển kiếm ngư trận. Nếu có thể thi triển một cách hoàn mỹ, có lẽ sức chiến đấu có thể đề cao một hai lần. Đây là buổi luyện miễn phí. Sư phụ miễn phí. Ngươi muốn học độn thiên toa như vậy không phải nhanh hơn à? Ba tháp tả cười. Sư phụ ngươi cũng vậy thôi. Sư phụ ngươi thân là bất hủ cường giả, cũng có một số thành tựu, có thể dùng bí pháp không gian che giấu tọa độ vũ trụ. Ba tháp giải thích, nhưng muốn tiếp tục đề cao, làm sao bây giờ? Chỉ còn cách đặt ra một đối thủ. Một đối thủ hiểu biết về không gian bí pháp, một đối thủ có thành tựu trong bí pháp không gian cao hơn ông ấy. Cứ như vậy, liên tục giao thủ với đối thủ như vậy. So với vùi đầu vào khổ tu thì cách đó dễ dàng hơn nhiều. Ba tháp giải thích, La Phong bừng tỉnh. Rất nhiều vũ trụ căn nguyên bí pháp, bác đại tinh thâm, chỉ nhìn đối thủ thi triển. Tất nhiên sẽ không thể học được, nhưng chỉ cần chính mình hiểu được một chút, từng chút hiểu ra qua việc giao thủ với đối thủ như vậy, tự nhiên rất dễ dàng lĩnh ngộ. Bồi luyện miễn phí, sư phụ miễn phí. La Phong nhịn không được tán dương, lập tức trừng mắt không đúng, chi phí vẫn cao quá. Chi phí cao á, đến khi ngươi thành giới chủ hoặc là trở thành bất hủ, muốn đột phá một chút thôi cũng qua mức gian nan đó. Loại địa phương như sát lục trường này, như bọn họ mà nói, có ý nghĩa rất lớn. Bỏ ra một số tiền tương đối lớn, nhưng bù lại họ có được một đối thủ như ý. Ba ba tháp cảm khái, ngươi phải biết rằng, rất nhiều cường giả trong vũ trụ, nếu tìm được một đối thủ mạnh mà hiểu rõ hắn giao thủ, rất dễ dàng giúp hắn có được sự đột phá. La Phong không khỏi gật đầu. Khó trách Sát Lục Trưởng này dám đưa ra mức giá cao như vậy. Ba ba tháp, Sát Lục Trưởng này chẳng lẽ có thể giả lập ra toàn bộ tuyệt chiêu bí pháp? La Phong thắc mắc, là bản của Sát Lục Trưởng là công ty vũ trụ giả định. Ba ba tháp nói, bao nhiêu năm qua, trong vũ trụ mênh mông không biết có bao nhiêu cường giả lật bàn với nhau, mỗi một trận chiến của họ đều được thu hình lại. Cho nên, cơ sở dữ liệu của vũ trụ giả định vô cùng khổng lồ. Rất nhiều bí kỹ được lưu giữ lại, đương nhiên đơn là hình thức thi triển, chứ không phải phương pháp tu luyện. Ba ba tháp giải thích. La Phong gật đầu, đúng vậy, nhiều bí pháp của Vẫn Mặc Tịch Nhất Mạch hồn ẩn, mà vũ trụ ảo cũng chỉ ghi lại hình ảnh mình thi triển, chứ không có phương pháp tu luyện, có xem mà không biết cách tu luyện cũng chỉ là vô dụng. Nhưng, đối với người tu luyện bí pháp đó, sẽ có hiệu quả rất lớn. Ba ba tháp, giúp ta đặt ra đối thủ là kim giáp cự thú, cấp hàng tinh nhất giai. La Phong hô, La Phong đã hoàn toàn hiểu rõ sự quý giá của Sát Lục Trường. Đó chính là khiến cho mình có thể xác định được phương hướng, khiến cho mình biết phải tu luyện như thế nào để đạt được hiệu quả nhất. Sát Lục Trường này có cơ sở dữ liệu của công ty vũ trụ giả định. Công ty vũ trụ giả định một trong năm công ty đứng đầu, so sánh với một đế đô vũ trụ còn cường đại hơn nhiều. Hình ảnh chiến đấu của kim giác cự thủ vực, công ty vũ trụ giả định nhất định là có lưu trữ phốc, lại chết. Làm lại, La Phong đứng ở giữa không trung, nhìn kim giáp cự thú đáng sợ, toàn thân là lân giáp màu đen, cuối cùng cũng biết sự đáng sợ của kim giáp cự thú. Chính mình là cấp hàng tinh bậc một, hiện giờ cường độ ý thức của mình là 36, binh khí niệm lực cũng có uy lực thật lớn. Kim giáp cự thú cũng là cấp hàng tinh bậc một, nhưng lại nghiêng về một bên, đương như là chính mình ngã xuống. Cung cấp đồng giai, loài người mà đòi chiến thắng kim giáp cự thú, đó có thể nói là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cho dù có người làm được, đó cũng là tuyệt thế thiên tài trong hàng tỷ tinh hệ ngẫu nhiên mới sinh ra, còn phải có một nhân vật cường đại như sư phụ mới dạy bảo mới được. Ba ba thép nói, cho dù là La Phong ngươi, thực lực của ngươi đề cao quá nhanh, kỹ xảo khống chế độ thiên tòa của ngươi còn quá thô ráp, cho dù là 10 người cũng bị trả đạo. Từ chết tới bị thương thôi, La Phong 5 lần bị kim giáp cự thú giết chết. Kỳ thật còn có một nguyên nhân, là do La Phong đặt ra kim giáp cự thú này vô cùng giỏi về chiến đấu nguyên lai. Kim giáp cự thú nên chiến đấu như vậy, cánh phải có cảm giác như đao. Cái cánh lân giáp này cách dùng tốt nhất không phải để tấn công, mà là xẹt qua, giống như một lưỡi đao xẹt qua. Như vậy có thể tăng thêm tính cơ động. Cái đuôi giống như roi. Cái đuôi là bộ phận có tốc độ nhanh nhất của kim giáp cự thú. Trước giờ ta chỉ biết đơn giản đánh ra, nhưng cái đuôi của kim giáp cự thú này giống như một cái roi. Chỉ cần quất ra một cái, không gian đều nổ tung. Uy lực rõ ràng tăng lên rất nhiều, lợi trào không xuất ra thì thôi, vừa xuất ra, uy lực kinh thiên động địa. La Phong bị đè trào của kim giác cự thú trực tiếp giết chết. Nghe như vậy, phải là như vậy, lại là như vậy, lại một lần nữa sống lại. La Phong trong lòng dao động vô cùng, ta đã biết sau này phải luyện tập cho kim giác cự thú thế nào rồi. Thiên phú tốt không có nghĩa là mỗi một đầu kim giác cự thú đều mạnh như nhau. Phải biết rằng, trong các thế hệ kim giác cự thú vũ, bí pháp tuyệt đối không gian chỉ đạt được tầng thứ nhất, có không ít bị vây ở tầng thứ hai. Trong lịch sử cũng có kim giác cự thú tu luyện được đến tầng thứ ba, nhưng rất hiếm. Điều này nói lên cái gì? Cùng là huyết thống cường đại như nhau, như nào? Nhưng thực lực khác nhau rất lớn. La Phong muốn chính mình trở thành một kim giác cự thú mạnh nhất trong lịch sử. Đó là chuyện sau này. La Phong đầu tiên là cùng Hồng, Lôi Thần tại hòn đảo Hắc Long Sơn mua một khối cửu tình loan. Dựa theo tâm ý định chế một căn nhà gỗ làm nơi ở cho người nhà ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần. Vì lần này, La Phong, Hồng, Lôi Thần mua đại lượng mũ cảm ứng ý thức đưa đến địa cầu. Mọi người trong nhà La Phong đều thích thú với cái này. Cha mẹ thích trò chơi giả định, hưởng thụ cuộc sống tuyệt đẹp trong đó. Hai người con trai Bình Bình cùng Tiểu Hải tham gia kế hoạch giáo dục do ba ba tháp định ra. Từ nhỏ đã bắt đầu là quen và học tập võ đạo rồi. Người hưng phấn nhất là đệ đệ La Hoa. Thật là lớn, bao la hùng vĩ, thị trường chứng khoán trên địa cầu so sánh với hệ thống kinh tế vũ trụ chỉ là giọt nước so với đại dương. Nơi này mới thật sự là thiên đường của những người thích đầu tư tài chính. La Hoa kích động vô cùng. Lần này hắn xin La Phong mua thêm 10 cái mũ cảm ứng nữa, cho thủ hạn của hắn dùng, nhóm của hắn bộ cho một tòa nhà biệt thự 3 tầng, bắt đầu phân tích tài chính của các quốc gia vũ trụ, tiến hành đầu tư. Còn tiền vốn ư, La Phong cho Hồng, Lôi Thần mỗi người 5 ức càn vu tệ, chẳng lẽ đệ đệ hắn lại ít hơn ư? Cưỡng được 5 ức càn vu tệ, vũ trụ giả định. Đích thật là cái gì cần có đều có. La Phong cũng lắp đặt rất nhiều vệ tinh giám sát bên cạnh cái đường hầm xuyên không gian. Những vệ tinh này sẽ thông báo khi phát hiện có phi thuyền bay qua cái đường hầm này. La Phong phỏng đoán chỉ có thể là phi thuyền của Nắp Lam Sơn gia tộc. Bất quá, để đến được địa cầu, đó là chuyện của 2 năm 8 tháng sau. La Phong cũng không khẩn cấp. Hắn hiện tại đang vô cùng vui sướng. Tam tử, ngươi cứ nói ta điên cuồng, đại ca mới thực sự điên cuồng. Ta tối đa chỉ ở trong sát lục trường 3 ngày thôi. Ngươi nhìn đại ca, đã 8 ngày rồi mà còn chưa thèm đi ra kìa. Hắn cũng không biết mệt. Lôi Thần cũng La Phong đang ngồi ở đại sảnh sát lục tràm, uống nước trà, ý ơi anh, về nghỉ.